Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 8 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Mỹ kêu gọi công dân rời Ukraine, cảnh báo Nga sắp tấn công Kiev, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak phải vào tù sau khi bị bác kháng cáo, Việt Nam nhắm mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel, tổ chức PEN Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do lập tức cho Phạm Đoan Trang, chính quyền Việt Nam bị chỉ trích vì sách nhiễu các nhà hoạt động môi trường. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Mỹ hôm 23 tháng 8 kêu gọi công dân của mình rời khỏi Ukraine, cho biết họ tin rằng Nga đang chuẩn bị nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự và nhà nước trong vài ngày tới khi chiến sự đã bước qua tháng thứ 6. Cảnh báo này được đưa ra sau khi chính phủ Ukraine cấm các hoạt động ăn mừng ở thủ đô Kiev nhân kỷ niệm ngày giành độc lập khỏi sự cai trị của Liên Xô vào ngày 24 tháng 8 do lo ngại bị tấn công. Lãnh đạo hàng chục nước và tổ chức quốc tế hôm 23 tháng 8 dự kiến sẽ tham gia sự kiện gọi là Cương lĩnh Crimea đoàn kết với Ukraine nhân dịp tròn 6 tháng cuộc xâm lăng của Nga. Hầu hết các lãnh đạo này sẽ tham gia qua truyền hình. Nhưng đã 6 tháng kể từ cuộc xâm lược Ukraine mà Nga mở màn vào ngày 24 tháng 2 với hàng ngàn người chết và các thành phố bị tàn phá trên diện rộng, cuộc xung đột hiện đang trong tình trạng bế tắc. Lo ngại Nga sẽ đẩy mạnh tấn công, Đại sứ quán Mỹ tại Kiev hôm 23 tháng 8 kêu gọi công dân Mỹ rời đi nếu có thể. Bộ Ngoại giao có thông tin rằng Nga đang đẩy mạnh nỗ lực tấn công cơ sở hạ tầng dân sự và các cơ sở của chính phủ Ukraine trong những ngày tới, Đại sứ quán Mỹ ra thông cáo cho biết. Công dân Mỹ nên rời khỏi Ukraine ngay bây giờ bằng phương tiện của họ nếu an toàn, thông cáo viết. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo như vậy, nhưng cảnh báo lần này được đưa ra vào lúc Ukraine dự kiến đánh dấu 31 năm độc lập khỏi sự cai trị của Liên Xô vào ngày 24 tháng 8. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng nói rằng Moscow có thể thử làm điều gì đó tệ hại trong thời gian tiến tới ngày kỷ niệm. Kiev nằm cách xa tiền tuyến và hiếm khi bị tên lửa Nga bắn tới, kể từ khi Ukraine đẩy lùi một đợt tấn công trên bộ hồi tháng 3 nhằm chiếm thủ đô. Hôm 23 tháng 8, người dân trên thành phố vẫn bình tĩnh, nhiều người vẫn tươi cười đi lại, nhưng dấu hiệu của đe dọa gia tăng có thể cảm nhận được. Giới chức đã yêu cầu người dân Ukraine trên toàn quốc làm việc tại nhà, nếu có thể, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 8, đồng thời cũng kêu gọi mọi người nghiêm túc tuân theo các cảnh báo không kích và tìm nơi trú ẩn khi còi báo động vang lên. Chính quyền thành phố Kiev đã cấm các cuộc tụ họp đông đúc ở nơi công cộng cho đến ngày 25 tháng 8, vì lo ngại đông đảo người dân ăn mừng có thể trở thành mục tiêu cho Nga tấn công tên lửa.
Đài Loan quyết tâm tự vệ và quân xâm lược sẽ phải hứng chịu cái giá đắt, Tổng thống Thái Anh Văn phát biểu hôm 23 tháng 8 nhân kỷ niệm cuộc đụng độ 6 thập kỷ trước khi quân Đài Loan đánh trả những kẻ tấn công Trung Quốc. Gặp gỡ các sĩ quan quân đội, bà Thái tán dương tinh thần phòng thủ trước hành động của Trung Quốc bắn phá các đảo Kim Môn và Mã Tổ ngay ngoài khơi bờ biển Trung Quốc do Đài Loan kiểm soát trong hơn một tháng, bắt đầu vào cuối tháng 8 năm 1958. Trận đánh này đã bảo vệ Đài Loan cho chúng ta và nó cũng nói với thế giới rằng không có đe dọa nào có thể làm lung lay quyết tâm bảo vệ đất nước của người dân Đài Loan, bà Thái nói, theo văn bản do văn phòng của bà công bố. Điều chúng ta phải làm là cho kẻ thù hiểu rằng Đài Loan có đủ quyết tâm và sự chuẩn bị để bảo vệ đất nước, cũng như khả năng tự vệ, bà nói thêm. Xâm lược hay cố tìm cách xâm lược Đài Loan sẽ phải trả giá đắt và nó sẽ bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ. Trước đó trong cùng ngày, trong cuộc gặp với phái đoàn các cựu quan chức Mỹ, nay làm việc tại Viện Hoover của Đại học Stanford, bao gồm ông Matt Pottinger, phó cố vấn an ninh quốc gia của cựu Tổng thống Donald Trump, bà Thái nói rằng trận chiến năm 1958 đã dọn đường xây dựng Đài Loan như ngày nay. 64 năm trước trong trận chiến ngày 23 tháng 8, những người lính và thường dân chúng tôi đã đoàn kết bảo vệ Đài Loan, để chúng tôi có Đài Loan dân chủ ngày nay. Bà phát biểu dùng cách gọi Đài Loan cho trận chiến vốn kết thúc trong bế tắc khi Trung Quốc không chiếm được đảo. Khi đó Đài Loan đã chiến đấu với sự hỗ trợ của Mỹ, nước đã chuyển đến thiết bị quân sự bao gồm quả tiễn phòng không Sidewinder tiên tiến giúp Đài Loan có lợi thế công nghệ. Thường được gọi là khủng hoảng eo biển Đài Loan lần thứ hai, đây là lần cuối quân Đài Loan đánh quân Trung Quốc ở quy mô lớn cho tới nay. Trong số các vị khách dự lễ kỷ niệm có James O. Ellis, đô đốc hải quân đã nghỉ hưu. Ông nói sự có mặt của phái đoàn Mỹ đã tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác với Đài Loan của người dân Mỹ. Tuân theo đạo luật quan hệ Đài Loan, một phần của sự hợp tác này là tăng cường khả năng tự vệ của Đài Loan, cũng như khả năng của Mỹ để răn đe và kháng cự bất kỳ hành động vũ lực nào ngoài ở biển Đài Loan, ông Ellis nói với bà Thái. Khi Đài Loan đứng trên tuyến đầu đối mặt với sự bành trướng của chế độ độc tài, chúng tôi tiếp tục củng cố quyền tự chủ quốc phòng và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Mỹ về việc này, bà Thái nói.
Tòa án tối cao Malaysia hôm 23 tháng 8 ra lệnh cựu Thủ tướng Najib Razak bắt đầu thụ án 12 năm tù sau khi tòa giữ nguyên phán quyết có tội đối với các cáo trạng về bê bối tham nhũng hàng tỷ đô la tại quỹ nhà nước One Malaysia Development Berhad, tức một MDB. Dập tắt nỗ lực kháng cáo cuối cùng của ông Najib, tòa án tối cao Malaysia cũng bác bỏ thỉnh cầu của ông là hoãn thi hành án. Ông Najib, 69 tuổi, hồi tháng 7 năm 2020, đã bị tòa cấp dưới các tội hình sự về lạm dụng tín nhiệm, lạm quyền và rửa tiền vì đã nhận trái phép 10 triệu đô la Mỹ từ SRC International, vốn là một đơn vị thuộc One MDB. Ông đã được tại ngoại và chờ kháng cáo. Vì cựu thủ tướng vốn không nhận tội, đã bị kết án 12 năm tù và phạt tiền 210 triệu ringgit, tương đương 46,84 triệu đô la Mỹ. Chánh án Tengku Maimun Tun Mat cho biết tòa đã nhất trí bác kháng cáo của ông Najib và bản án mà tòa các cấp dưới tuyên là thỏa đáng. Nội dung bào chữa tự thân nó không nhất quán và không đáng tin, đến mức cần phải xem xét lại tính hợp lý của vụ án. Chúng tôi cũng thấy bản án được tuyên không hề quá đáng chút nào, nữ chánh án nói. Ông Najib đã ngồi sau vòng móng ngựa khi tòa tuyên án, vợ ông bà Rosma Mansour và ba người con ngồi phía sau. Trước đó tòa đã bác bỏ nỗ lực cuối cùng của ông Najib nhằm ngăn chặn phán quyết cuối cùng bằng cách yêu cầu loại chánh án khỏi hội đồng xét xử. Nói lời cuối cùng trước tòa ngay trước khi phán quyết chung cuộc được tuyên, ông Najib nói ông là nạn nhân của bất công, đồng thời xin tòa cho thêm 2 tháng nữa để các luật sư mới của ông chuẩn bị kháng cáo. Quả là hết sức tồi tệ khi phải nhận ra rằng sức mạnh tư pháp chỉ vào tôi theo cách không công bằng nhất, ông Najib nói trước tòa. Các công tố viên cho biết quỹ One MDB do ông Najib đồng sáng lập trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ thủ tướng vào năm 2009 đã bị đục khoét mất khoảng 4,5 tỷ đô la. Các nhà điều tra cho biết họ đã lần theo dấu vết của hơn 1 tỷ đô la tiền của One MDB chảy vào các tài khoản có liên quan đến ông Najib. Vụ bê bối quy mô này có dính líu đến các quan chức và các tổ chức tài chính trên khắp thế giới, đồng thời khiến Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phải mở một cuộc điều tra mà sau này đã trở thành cuộc điều tra về nhà nước tham nhũng lớn nhất của họ. Ông Najib vốn đối mặt với các phiên tòa với nhiều cáo trạng, liên tục phủ nhận mình đã làm sai.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Tổ chức văn book PEN của Mỹ vừa lên tiếng kêu gọi Việt Nam lập tức hủy bỏ bản án 9 năm tù đối với nhà báo và nhà hoạt động nhân quyền Phạm Đoan Trang, và trả tự do cho bà vô điều kiện. Bà Lizzo Gernholz, giám đốc của Trung tâm Tự do viết Pence Barbie, nói trong thông cáo báo chí vào ngày 22 tháng 8 rằng việc bỏ tù oan bà Phạm Đoan Trang với tội danh tuyên truyền chống nhà nước là một ví dụ nữa về việc chính phủ Việt Nam đàn áp các nhà báo và những người bảo vệ nhân quyền nhằm loại bỏ bất đồng chính kiến và dập tắt tiếng nói của các cuộc tranh luận chính trị. Thông cáo báo chí của Tổ chức Văn Book Mỹ được đưa ra 3 ngày trước khi diễn ra phiên xử phúc thẩm đối với kháng cáo của nhà báo Phạm Đoan Trang. Đại diện của tổ chức PEN nói thêm rằng, 9 năm tù đối với bà ấy là vi phạm nghiêm trọng quyền biểu đạt cơ bản, theo luật pháp quốc tế. Bà Trang phải được trả tự do vô điều kiện và ngay lập tức do tình trạng sức khỏe nghiêm trọng của bà ấy, do bị bỏ bê chăm sóc y tế trong thời gian bị giam giữ. Bà Phạm Đoan Trang bị kết án 9 năm tù về tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam vào tháng 12 năm ngoái. Một trong những luật sư bảo vệ cho bà, luật sư Đặng Đình Mạnh hôm 15 tháng 8 cho biết sức khỏe của bà Trang hiện không được ổn và phiên xử phúc thẩm đối với bà sẽ diễn ra công khai tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vào ngày 25 tháng 8. Tôn vinh nữ nhà báo là một cây viết có tiếng nói hàng đầu trong xã hội dân sự Việt Nam. Tổ chức Văn Bút Mỹ cho rằng, với những bài viết về chính trị và nhân quyền được quốc tế công nhận, bà Trang đã trở thành mục tiêu của chính quyền Việt Nam trong nhiều năm, dẫn đến việc bà bị bắt giữ và kết án tù nặng nề. Theo đơn kiến nghị vào năm ngoái của các luật sư bào chữa, bà Phạm Đoan Trang đã gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe kể từ khi bị bắt giam, trong đó có chứng chảy máu kéo dài khiến cho bà bị thiếu máu thường xuyên, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vết thương cũ ở chân tái phát khiến cho việc đi lại gặp khó khăn. Bà có dấu hiệu bị rối loạn máu và hormone, bệnh tuyến giáp, tổn thương tử cung và từng được chẩn đoán có thể là dấu hiệu của bệnh u nang buồng trứng, tức bị ung thư. Văn Bút Mỹ dẫn lời ông Trịnh Hữu Long, người phát ngôn của bà Trang, bày tỏ lo ngại đối với tình trạng sức khỏe của nữ nhà báo sau cuộc gặp gần đây. Ông Long cho biết bà Trang vẫn đang chịu đựng những di chứng do đợt nhiễm COVID-19 kéo dài trước đó. Trước khi bị bắt, bà Phạm Đoan Trang là một nhà báo tự do, đồng chủ biên luật khoa tạp chí, tác giả của nhiều cuốn sách gây tiếng vang như Chính trị bình dân, Cẩm nang nuôi tù, Phản kháng phi bạo lực, đồng tác giả của báo cáo Đồng Tâm được viết dưới dạng song ngữ Anh-Việt. Bà từng được nhận nhiều giải thưởng quốc tế về báo chí và nhân quyền, trong đó có giải thưởng Homo Homini từ tổ chức People in Need vào năm 2017, giải tự do báo chí năm 2019 của tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trong hạng mục Tầm ảnh hưởng, giải Martin Ennals năm 2022, giải Phụ nữ can đảm quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 2022. Tuần trước, Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ cũng ra thông cáo kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho bà Phạm Đoan Trang, đồng thời cho biết bà sẽ được trao giải thưởng tự do báo chí quốc tế của CPJ tại New York vào tháng 11 tới vì sự dũng cảm của bà trong nghề báo.
Một phái đoàn Việt Nam dự kiến sẽ đến thăm Israel vào tháng sau để thúc đẩy một hợp đồng mua vũ khí trị giá nửa tỷ đô la Mỹ, tiếp nối các thương vụ mua bán thiết bị quốc phòng hàng tỷ đô la giữa hai nước trong hơn một thập kỷ qua, theo tiết lộ của báo Haaretz. Thông tin này được tờ báo uy tín và lâu đời nhất của Israel đưa ra ngay sau khi cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak gặp mặt Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm Hà Nội tuần trước, trong đó hai bên cam kết tăng cường mối quan hệ toàn diện bao gồm cả an ninh quốc phòng. Theo Haaretz, một đoàn cấp cao từ Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ đến thăm Israel vào tháng 9 với tư cách là khách mời của Israel Aerospace Industries, gọi tắt là IAI, một trong ba tập đoàn lớn nhất của Israel, để thúc đẩy việc mua một trong ba hệ thống phòng thủ tên lửa Barak 8 trị giá 500 triệu đô la của công ty quốc phòng này. Hệ thống Barak 8 của IAI, theo Haaretz, được thiết kế để bảo vệ trước một loạt các mối đe dọa bao gồm máy bay trực thăng, máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa chống hạm. Tờ báo này hồi tháng 5 vừa qua cũng đã đưa tin về một thỏa thuận trực tiếp giữa IAI và Bộ Quốc phòng Việt Nam có giá trị khoảng 550 triệu đô la để bán cho tình báo quân đội Việt Nam vệ tinh do thám OFEC do tập đoàn này sản xuất. Cùng thời gian đó, tờ Haaretz nhận định rằng các thương vụ mua bán vũ khí của Việt Nam với Israel gặp khó khăn sau khi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, một nữ doanh nhân được cho là một trung gian mấu chốt của các thương vụ mua bán vũ khí giữa hai nước, bị một công an Việt Nam khởi tố trong vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu, gây thiệt hại tài sản nhà nước 152 tỷ đồng. Bà Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc AIC, đang bị chính quyền trong nước truy nã vì bà đã ra nước ngoài trước đó. Thông tin về việc phái đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tới Israel vào tháng sau để thúc đẩy hợp đồng mua vũ khí với IAI không có trong các bản tin của báo chí chính thống trong nước khi ghi nhận về chuyến thăm của cựu Thủ tướng Barak tới Việt Nam tuần trước. Tuy nhiên, theo Vietnam Plus của Thông tấn xã Việt Nam, trong cuộc gặp với ông Barak hôm 17 tháng 8, Chủ tịch Phúc nói rằng Israel đã trở thành một đối tác quan trọng của Việt Nam với một mối quan hệ hợp tác toàn diện, bao gồm cả hợp tác về quốc phòng và an ninh. Trong chuyến thăm tới Israel vào tháng sau, phái đoàn Việt Nam sẽ gặp gỡ người đứng đầu lực lượng không quân Israel, người chịu trách nhiệm về lực lượng phòng không của nước này, cùng các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Israel theo Haaretz. Việt Nam với dân số gần 100 triệu người, trong một thập kỷ rưỡi qua đã trở thành một trong những thị trường quan trọng nhất đối với ngành công nghiệp quốc phòng của Israel, theo nhận định của Haaretz. Tờ báo này trích dẫn các nguồn tin trong ngành cho biết rằng Israel đã ký kết các thỏa thuận trị giá 1,5 tỷ đô la với Việt Nam. Dữ liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho thấy Việt Nam trong thập kỷ qua đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng và hiện đại hóa các thiết bị quân sự giữa bối cảnh Trung Quốc tăng cường sức mạnh trong khu vực. Việt Nam hồi năm 2015 đã mua hệ thống tên lửa phòng không Spider của Rafael, một công ty quốc phòng khác của Israel. Việt Nam đã dùng tên lửa được coi là hiện đại hàng đầu châu Á này để đảm bảo an ninh cho cuộc họp cấp cao APEC tại Đà Nẵng cuối năm 2017, nơi Tổng thống Mỹ lúc đó Donald Trump tới tham dự. Ngoài ra, theo Haaretz, Việt Nam cũng đã mua từ Israel hệ thống máy bay không người lái Heron, xe bọc thép, thiết bị radar, hệ thống chỉ huy và kiểm soát hải quân, cũng như các thiết bị liên lạc. Tờ báo này còn cho biết rằng một đối tác của Israel đã thiết lập một nhà máy trị giá 100 triệu đô la tại Việt Nam để lắp ráp súng trường tại đây. Vẫn theo Haaretz, Israel và Việt Nam vào năm 2011 đã ký một thỏa thuận bí mật nhằm thúc đẩy quan hệ an ninh giữa hai nước. Bộ Quốc phòng và quân đội Israel đã cử các tùy viên quân sự cũng như đại diện bán hàng đến làm việc tại Đại sứ quán ở Hà Nội, trong khi các bộ trưởng và tướng lĩnh cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến thăm Israel để thảo luận về các thương vụ khả dĩ. Năm 2018, một phái đoàn cấp cao của Israel do Tổng vụ trưởng Bộ Quốc phòng lúc đó là Udi Adam dẫn đầu đã đến thăm Việt Nam.
Các chuyên gia của Bộ Công Thương Việt Nam vừa đưa ra khuyến cáo kêu gọi các nhà xuất khẩu trong nước chuẩn bị tốt cho khả năng gặp rủi ro từ các biện pháp bảo hộ thương mại của Australia, giữa bối cảnh nhiều sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam đang bị Úc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp. Theo ông Chu Thắng Trung, Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam dự kiến ngày càng đối mặt với nhiều vụ kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp khi tham gia vào các hiệp định thương mại tự do FTA. Trong đó, Úc là một thị trường xuất khẩu rất tiềm năng, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về các biện pháp bảo hộ thương mại. Theo lời giới chức này, nếu bị áp dụng các biện pháp phòng vệ, thì doanh nghiệp Việt Nam có thể bị áp thuế xuất khẩu với mức cao hơn trước khi giảm thuế từ cam kết FTA, dẫn đến nguy cơ bị mất một phần thị trường, hoặc thậm chí mất luôn thị trường đó nếu không thể cạnh tranh. Tính đến tháng 6 năm 2022, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đã phải đối diện với 222 vụ điều tra từ 19 thị trường, trong đó có 18 vụ đến từ Australia, bao gồm cả các vụ kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp, chủ yếu là đối với các sản phẩm thép. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, thép là một trong những ngành có số vụ kiện thương mại nhiều nhất. Từ năm 2004 đến tháng 7 năm 2022, ngành này đã phải đối mặt với 68 vụ kiện, bao gồm các vụ liên quan đến chống bán phá giá, chống trợ cấp và chống trốn thuế. Ngoài ra, các mặt hàng xuất khẩu khác của Việt Nam như giấy, dây cáp điện và đồ gia dụng cũng gặp rủi ro về phòng vệ thương mại. Việt Nam và Australia là đối tác trong 3 hiệp định thương mại tự do chung, bao gồm Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN Australia New Zealand, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực. Bộ Công Thương Việt Nam cho biết, hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Australia đã tăng trưởng liên tục trong những năm gần đây. Kim ngạch xuất khẩu song phương giai đoạn 2011-2021 tăng trung bình 11,5%. Thống kê vào tháng 7 năm 2022 cho thấy, Úc đã vượt lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam từ vị trí thứ 10 vào năm ngoái, với kim ngạch xuất khẩu đạt 12,4 tỷ đô la, tăng 49% so với năm 2020. Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Úc bao gồm nông sản, thủy sản và các sản phẩm gỗ, máy móc, phương tiện vận tải và thép. Ngược lại, xuất khẩu của Úc sang Việt Nam bao gồm nguyên liệu dệt may và da giày, than đá, quặng sắt, sản phẩm sữa, hóa chất và các sản phẩm hóa học. Các chuyên gia khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại bằng cách nghiên cứu luật của các nước nhập khẩu, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh bằng chất lượng và hạn chế cạnh tranh bằng giá, trang bị kiến thức cơ bản về pháp luật phòng vệ thương mại để có thể ứng xử phù hợp.
Các tổ chức nhân quyền và chống tra tấn quốc tế vừa đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp tới chính quyền Việt Nam trước những quan ngại về việc nhà cầm quyền Hà Nội tiếp tục giam giữ tùy tiện và sách nhiễu pháp luật đối với 4 nhà bảo vệ quyền môi trường mới bị kết án gần đây. Trong lời kêu gọi khẩn cấp đưa ra hôm 17 tháng 8, Đài quan sát bảo vệ người bảo vệ nhân quyền, một hợp danh giữa Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền và Tổ chức Chống tra tấn Thế giới, bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc các nhà chức trách Việt Nam sử dụng tội danh trốn thuế để bắt bớ và hình sự hóa bốn nhà hoạt động môi trường là Đặng Đình Bách, Mai Phan Lợi, Bạch Hùng Dương và Ngụy Thị Khanh. Ba nhà lãnh đạo các tổ chức dân sự vì môi trường, ông Bách, ông Lợi và ông Dương đã bị đưa ra xét xử trong hai phiên phúc thẩm riêng biệt cùng ngày 11 tháng 8 vừa qua. Ông Bách, một luật sư về quyền môi trường, đồng thời là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững, gọi tắt là LPSD, đã bị tòa giữ nguyên bản án sơ thẩm 5 năm tù. Trong khi đó, ông Lợi và ông Dương đều là lãnh đạo của Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng, gọi tắt là MEC, bị tuyên lần lượt 4 năm và 2 năm rưỡi tù sau khi mỗi người được giảm 3 tháng tù so với bản án sơ thẩm. Trước đó vào tháng 6, bà Khanh, nhà bảo vệ quyền môi trường nổi danh nhất của Việt Nam, từng được trao giải thưởng Goldman vì các hoạt động thúc đẩy năng lượng bền vững và giảm nhiệt điện than ở quốc gia Đông Nam Á, bị tuyên án 2 năm tù. Bà Khanh là giám đốc của Green ID, một tổ chức xã hội dân sự có ghi danh hợp pháp ở Việt Nam. Bốn nhà lãnh đạo dân sự này đều bị kết tội trốn thuế theo Điều 200 của Bộ Luật Hình sự, một tội danh mà các tổ chức nhân quyền cho rằng đã được chính quyền Việt Nam dùng để bắt bớ các nhà hoạt động xã hội và môi trường trong một xu thế đáng lo ngại tại quốc gia do Đảng Cộng sản cầm quyền. Đài quan sát nói trong lời kêu gọi khẩn cấp rằng họ mạnh mẽ lên án các bản án trên và cho biết những người bảo vệ quyền môi trường này bị buộc tội trốn thuế, trong khi các tổ chức phi lợi nhuận được miễn thuế doanh nghiệp tại Việt Nam. Theo đài quan sát, các luật thuế ở Việt Nam liên quan đến việc các tổ chức phi chính phủ nhận tiền từ các nhà tài trợ quốc tế rất mơ hồ và mang tính hạn chế. Các tổ chức nơi ông Bách, ông Lợi và ông Dương làm việc, tức LPSD và MEC, cùng Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, cho rằng ba nhà lãnh đạo dân sự này bị bắt giữ là do họ thúc đẩy sự tham gia của xã hội dân sự trong việc giám sát Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, gọi tắt là EVFTA, đã có hiệu lực từ năm 2021. Nhóm tư vấn của EU về EVFTA hồi tháng 7 năm ngoái đã nêu quan ngại về việc bắt giữ ông Bách và ông Lợi của nhà cầm quyền Việt Nam, cũng như cho biết rằng hai nhà hoạt động này bị bắt sau khi nộp đơn xin làm thành viên nhóm tư vấn của Việt Nam. Đài quan sát cũng nêu quan ngại về trường hợp của bà Khanh, người được cho là biểu tượng của chiến dịch chống lại sử dụng điện than ở Việt Nam, bị án tù sau khi bị kết tội trốn khoản thuế 10% từ số tiền mà bà nhận được với giải thưởng Goldman, được cho là tương đương với 456 triệu đồng. Phiên tòa phúc thẩm xử bà Khanh chưa diễn ra, và theo đài quan sát, hiện bà đang bị giam giữ ở Trung tâm Giam giữ số 1 của Bộ Công an ở Hà Nội từ ngày 11 tháng 1 năm nay. Trong lời kêu gọi khẩn thiết từ Paris và Geneva đến các lãnh đạo Việt Nam, gồm Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các bộ trưởng cũng như đại sứ, đài quan sát thúc giục các quan chức của Hà Nội chấm dứt các hành động sách nhiễu chống lại những người bảo vệ nhân quyền nêu trên và thả họ ngay lập tức và vô điều kiện. Chính quyền Việt Nam nhiều lần khẳng định rằng các bản án này không liên quan gì đến các hoạt động môi trường. Sau khi Mỹ và nhiều nước phương Tây cùng các tổ chức nhân quyền phản đối bản án của bà Khanh, cũng như nói rằng bà bị kết án liên quan đến biến đổi khí hậu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội nói rằng Việt Nam luôn cam kết nghiêm túc và mạnh mẽ trong bảo vệ môi trường. Các nhà hoạt động môi trường này bị bỏ tù trong bối cảnh chính phủ Việt Nam cam kết với quốc tế rằng nền kinh tế của họ sẽ trung hòa carbon vào năm 2050.
Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phóng sự Trái cây Việt Nam.
Các nhà vườn và người buôn bán trái cây ở miền Nam đang mơ ước rằng ngày nào đó những mặt hàng đặc sản chốn quê nhà này có thể được thuận lợi giao thương của chuyện mang đến phục vụ cho cộng đồng người Việt trên thế giới, đặc biệt là tại Mỹ, nơi được ghi nhận là có đông đảo người Việt sinh sống. Ông Nguyễn Minh Đức, một nhà vườn lái thiêu, chia sẻ.
Riêng cái Bình Dương, ở vườn cây lái thiêu của mình chỉ có măng cụt, sầu riêng với bồng bon thôi. Dấu, nhưng mà dấu thì hàng khó đóng lắm, tại vì cái sự mà để mà cho nó tươi đẹp mà thời gian lâu thì nó không có. Ví dụ sầu riêng, chú đảm bảo cái trái sầu riêng đó chú cắt già trong vòng 3 ngày hoặc 4 ngày để chín thì chú ở mình ở đây làm được. Còn mà đóng cái hàng chính thì qua tới bệnh nó sẽ dễ bị hư.
Tin tức cho biết phía Mỹ đã cấp phép nhập khẩu 7 loại trái cây tươi từ Việt Nam, gồm có xoài, nhãn, vải, chôm chôm, vú sữa, thanh long và bưởi. Trong mắt nhà vườn thì họ vẫn mong cần làm sao đó để người Việt xứ người mua trái cây tươi đến từ Việt Nam với giá cũng rẻ như tại quê nhà. Ông Nguyễn Minh Đức nói.
Cũng muốn là những cái mặt hàng nào mà hiện tại người Việt mình sống ở bên Mỹ mà không có là mình cũng muốn ở Việt Nam mình có để xuất khẩu, để mà qua bển để cho cái người của mình cũng có tiêu dùng, cũng có dùng. Đó là như vậy. Chú rất là mong muốn được điều đó. Thật sự luôn đó. Chứ bây giờ hỏi giờ mình cũng người dân thường thì bây giờ mình cũng không biết phải làm sao. Tuy trong lòng mình có nghĩ nhưng mà mình cũng không biết gửi đi bằng cách nào. Hay là mua bán, ý mình nói xuất khẩu đi mà không biết bằng cách nào. Thì bây giờ dù sao cũng phải mong muốn được cái bên cái ngành như vậy đó. Rồi còn ở đây người dân thì người ta sẽ ráng cố gắng trồng trái sạch, cây sạch. Những cái mà bên Mỹ hiện hay là người Việt mình đang sống ở đâu mà không có. Để mà mình có được cái đó để cho người dân của mình cũng tiêu dùng.
Vận chuyển hàng hóa qua đường biển vẫn là phổ biến trong xuất khẩu ở Việt Nam. Đường bộ thì có thị trường Trung Quốc. Ông Nguyễn Hùng, một thương lái trái cây, nhận xét.
Hiện giờ bên Việt Nam thì trái cây thì rất là nhiều. Và bây giờ trước qua bên Trung Quốc thì ba hữu mua có giá, rồi ba hữu không mua là qua Việt Nam mình ế, rồi nhiều người cũng thua lỗ. Vậy nói gì giờ sao giờ? Nếu mình xuất qua đường bên các nước thế giới, qua Mỹ, nước này, nước kia thì trái cây Việt Nam mình nó có giá.
Tin tức cập nhật cho biết trong tháng 7 này, đoàn chuyên gia của Mỹ sẽ sang để thống nhất với nhà chức trách Việt Nam về liều lượng chiếu xạ đối với trái bưởi xuất khẩu. Còn nguyện vọng của nhà vườn là muốn người Việt xứ người có thể mua trái cây quê nhà với giá không quá cách biệt so tại Việt Nam.
Tiếp theo, Việt Hùng sẽ gửi đến quý vị phóng sự mùa hoa sen nở ở khu vực thủ đô nước Mỹ.
Khu vườn bách thảo tại phố cổ Vienna nằm cách trung tâm thủ đô Washington DC khoảng 30 phút lái xe. Vào thời điểm này, những hồ sen nơi đây đã nở rộ, đem đến một không gian thơm ngát và trầm lắng hiếm thấy. Rất nhiều người dân địa phương và du khách tìm tới đây để thưởng lãm hoa sen, sự tĩnh lặng rất sâu lắng của thiên nhiên và cả khung cảnh hiếm thấy mà mỗi năm chỉ có một lần này. Ông Alan Mylin, một du khách nói, thật là rất khác biệt. Năm nào tôi cũng tới đây để thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp này. Lúc thì tôi chụp những đóa sen trắng tinh khôi, lúc thì tôi chụp những khoảnh khắc của cây lá và động vật chim chóc ở đây. Điều đặc biệt là dịp sen nở như thế này, chưa năm nào quá nóng bức. Khi tới đây dạo chơi và ngắm sen, bạn hoàn toàn không cảm thấy khó chịu và bị ra mồ hôi như tại rất nhiều đầm sen nhiệt đới mà tôi đã có dịp ghé qua. Trung tuần tháng 7 hàng năm, khi các đầm sen ở khu vực thủ đô nước Mỹ và các thành phố lân cận đồng loạt nở rộ, thì hàng chục nghìn cư dân địa phương, du khách trong nước và quốc tế lại tìm tới thưởng lãm và tham gia vào rất nhiều hoạt động văn hóa lễ hội khác nhau. Đặc biệt là tại khu đầm sen Kennywood, nổi tiếng nằm ở trung tâm thủ đô nước Mỹ, với hàng chục hecta mặt đầm và hàng nghìn đóa sen hồng, trắng hay thậm chí là cả sen tím cùng khoe sắc trong khoảng thời gian từ 2 đến 4 tuần. Còn ông Andy Hoy, một du khách khác thì cho biết, hôm nay thật là một ngày tuyệt vời. Theo dự báo thời tiết thì nhiều khả năng những ngày tới có thể có mưa, nên tôi phải tranh thủ tới đây ngay. Tôi thường tới với những đầm sen này từ 3 cho tới 4 lần trong khoảng một tháng sen nở. Không chỉ được dạo trên những con đường tĩnh lặng ngập tràn hương sen, mà tôi còn có được những tấm ảnh tuyệt đẹp. Sau 2 năm phải tạm hoãn vì đại dịch Covid, năm nay nhiều hoạt động văn hóa lễ hội đã trở lại phục vụ cư dân địa phương và du khách tại khu đầm sen Kennywood và một số nơi có sen nở ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Nhưng không ít người lại lựa chọn tìm tới với những đầm sen như ở phố cổ Vienna, hơi cách biệt ở ngoại ô, để tránh xa sự đông đúc ồn ào và tìm thấy được sự thư thái tĩnh lặng rất Á Đông, khi mà những đầm sen ở đây không chỉ rực rỡ với những đóa sen đúng độ mãn khai mà còn đem đến sự quyến rũ của mùi hương thanh khiết và trầm lắng.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây.
Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.